SBS Việt ngữ.
Buổi họp này kéo dài gần 3 tiếng, bắt đầu từ 5 giờ chiều trở ra, thì buổi họp này rất là cảm ơn cái sự sắp đặt của chị Vĩ, chủ tịch bên hội cộng đồng và Đình là phó chủ tịch. Thì những bên tham gia bao gồm là bên Hội Sinh viên Việt Nam, có mình với Phúc với cả anh Duy Nguyễn. Và bên cộng đồng người Việt tự do tại Úc Châu thì có chị Vĩ với cả Đình. Đại diện bên cảnh sát Sunshine cũng có 2 người. Bên phía hội đồng thành phố Brisbane có 2 người. Là một là counselor, hai là giám đốc của những cái chương trình kết hợp mà đa văn hóa cho người trẻ. Và đại diện bên chính phủ tiểu bang, bên bộ thủ hiến và nội các thì có 1 người, là những bên mà xét duyệt các funding đấy. Hiện tại thì mình cũng chưa nói tên họ ra hết được, bởi vì bây giờ cũng không nhớ hết, mà đã có một cái mini meeting. Đấy. Ngoài ra đại diện của trung tâm thanh thiếu niên đa văn hóa cũng có, đại diện thanh thiếu niên đa văn hóa tiểu bang cũng có, và ủy ban đa văn hóa sư phụ có 2 người, và có cả cảnh sát đa văn hóa nữa. Đa văn hóa thì là có đại diện của Nam Sudan luôn. Cuộc họp đấy diễn ra là bắt đầu từ cái việc mà mình phản ánh những cái mà bức xúc hiện tại, không chỉ là xảy ra với sinh viên mà cũng là xảy ra với cả cộng đồng người dân ở khu vực miền Tây, đặc biệt là Sunshine. Và có thể là người Việt Nam mình là bi năng nhất, bởi vì cũng có thể là do hình thể của chúng ta nhỏ bé nên là dễ làm những đối tượng bị tấn công hơn. Nội dung chính của cuộc họp là đưa ra vấn đề đầu tiên này, và sau đó là chúng tôi cũng chất vấn các bên về mà gốc rễ bản chất của vấn đề, rồi các phương pháp giải quyết tạm thời và lâu dài. Khi mà chúng tôi bàn đến cái vấn đề gốc rễ của vấn đề thì nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân, và đại diện cộng đồng Nam Sudan họ cũng ghi nhận cái điều này. Và họ cũng là đây là cái vấn đề khó khăn trong cái việc một số bộ người dân của họ, đặc biệt là giới trẻ, đã rất là khó khăn trong cái việc mà hòa nhập. Tại vì họ hiện tại cũng đang là cộng đồng trẻ nhất mà, bởi vì là như cộng đồng người Việt mình thì trên 40 năm, cộng đồng Nam Sudan thì chắc là còn dưới 20 năm. Thì là họ cũng mới bước ra khỏi chiến tranh, và đặc biệt là những rất là nhiều, đa số những thanh thiếu niên là không có đầy đủ bố mẹ, bởi vì có những bố mẹ là mất trong chiến tranh, hoặc là vẫn còn đang ở lại cái nước mà nơi có chiến tranh. Họ có mong muốn là được làm việc chung, được cộng đồng Việt Nam đón nhận và tạo cơ hội công ăn việc làm, cũng như là các giao lưu văn hóa, để cho họ có cái cơ hội được học tập cái cộng đồng mình như ngày xưa, cái cách mà mình cũng gặp phải những cái khó khăn từ ngày xưa đấy, khi mà cộng đồng mình cũng mới qua đây, cũng mới từ cũng bước ra từ chiến tranh như vậy. Cũng có rất là nhiều nạn nhân của chiến tranh, và các thanh thiếu niên thời đó cũng gây ra, cũng phá phách, cũng gây ra rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến pháp luật. Thực sự đến giờ này mình cũng vẫn còn rất là cảm xúc, bởi vì là nghĩ đến việc cộng đồng mình ngày xưa cũng như vậy đó, mà cộng đồng mình cũng được đại đa số người dân Úc đón nhận và hỗ trợ. Thế nên là bây giờ mình mới mạnh mẽ và vững mạnh và có uy tín như vậy. Chúng tôi có bàn luận rất là nhiều những cái nguyên nhân, thậm chí có những cái nguyên nhân rất là tế nhị, như là có thể là văn hóa hoặc là cách giáo dục của gia đình, mà chúng tôi cũng không tiện để nói ra. Vẫn là trên cái tinh thần là kết hợp với nhau, chứ không phải là chỉ trích. Tại vì có một câu hỏi mà cũng khó để cho chúng ta giải thích, đó là tại sao mà các cháu quậy phá cả cái vùng miền Tây mà lại chỉ có cộng đồng Việt Nam đứng ra. Thì thực ra là như cũng đã nói ban đầu, là tại vì cộng đồng người Việt Nam có một cái điểm na ná chung là rất nhỏ bé, nên là dễ là thành ra là target của những cháu mà cướp giật như vậy. Thế sau đó chúng tôi cũng nói đến cái việc mà những cái biện pháp giải quyết hiện tại đang là như thế nào, và phương các biện pháp lâu dài. Thì thực ra là các biện pháp lâu dài vẫn đang được thực hiện cách đây khoảng hơn 12 tháng. Chính phủ tiểu bang chứ, tôi xin lỗi, cũng có đầu tư vài triệu đô vào những cái trung tâm thể thao và những cái trung tâm mà đặc biệt dành riêng cho thanh thiếu niên để mà hỗ trợ. Tại vì cái vấn đề ở đây là cái sự khó hòa nhập với cộng đồng, các cộng đồng xung quanh, và không có việc làm và rời bỏ trường lớp sớm. Thế nên là nó giống như ngày xưa, như người Việt mình có cái câu là nhàn cư vi bất thiện đấy, tức là các cháu không có việc gì để làm. Thế nên đâm mới sinh ra là nghiện ngập, nghiện rượu là rất là phổ biến. Và từ cái việc mà nghiện ngập rượu phá phách các cái tiệm rượu của người Việt Nam ở khu vùng miền Tây thì mới sinh ra rất là nhiều những cái vấn đề như này. Thế thì cảnh sát cũng có đồng ý là những cái vấn đề về bia rượu nghiện ngập là có, và họ đang làm những cái chương trình để mà hỗ trợ các cháu này cũng như là hỗ trợ các cái tiểu thương của mình. Thế nhưng mà và chúng tôi cũng nói luôn là ngoài những cái vấn đề mà cảnh sát và các hội đồng và các ngành liên quan ra thì là cái việc đầu tiên cái cộng đồng Việt Nam mình cũng phải làm, đó là cái việc mà chúng ta phải thông báo đầy đủ thông tin cho cảnh sát hoặc là phóng viên đi cũng được. Cần phải nhiều người nữa, cần phải nhiều con số nữa, bởi vì bản thân cảnh sát họ không có những con số cụ thể, không có những report cụ thể. Họ cũng rất là khó để mà xin thêm những cái funding hay là xin thêm lực lượng để mà hỗ trợ cho cái vùng này.
Yeah.
Bởi vì chúng ta không thể làm việc theo cái cách cảm tính là tôi thấy không an toàn, tôi đóng thuế và tôi yêu cầu phải được an toàn. Thế bây giờ không an toàn là như thế nào thì phải nói rõ ra, cũng đưa ra những cái phương hướng, ví dụ như những cái app để cho người dân có thể báo đến cảnh sát nhanh mà không phải chờ những cái cuộc điện thoại rất là lâu. Thế tại vì cũng có rất là nhiều những cái ý kiến nói rằng là gọi điện đến đồn cảnh sát là phải chờ rất là lâu, thậm chí không gặp được. Thế thì tức là mình cũng phải hỗ trợ bên cảnh sát, và ngoài ra những cái việc mà bên cảnh sát làm là nhiều hơn là những cái mà chúng tôi đã nghĩ trước cái cuộc họp này. Có nghĩa là họ ngoài cái việc đi bắt chống tội phạm thì họ còn là prevent, tức là phòng chống những cái việc tội phạm này. Yeah. Họ cũng đến những gia đình của những cái cháu mà phạm tội lặp đi lặp lại để hỗ trợ, để giới thiệu các cháu sang những cái nơi mà cần thiết để giúp đỡ, như là trung tâm hướng nghiệp, trung tâm cai nghiện hay là thậm chí là chữa trị về tâm lý. Đấy thì đúng, đó cũng là cảnh sát cũng đã làm đó, chứ không phải là không. Nó có rất là nhiều những cái việc làm mà giống như mình gọi là behind the curtain ấy, mà chúng ta không biết. Cảnh sát cũng ghi nhận là một số những cái chậm chế trong cái việc liên lạc với cả những cái người bị hại, ví dụ như là những người đã báo thì phải liên lạc lại với họ. Ví dụ như cái trường hợp cháu hôm nọ là đã được chuyển sang khu vực là cảnh sát ở bên tàu, tức là bên tàu hỏa đó. Tôi cũng có chất vấn là cần phải cho chúng tôi được thông tin là đã được chuyển sang cái bộ phận khác đó, hoặc là ví dụ như những cháu mà lại có liên quan đến những cái băng đảng mà đã được cảnh sát liên bang điều tra thì chúng tôi cũng được biết, mặc dù là cái việc phạm tội của các cháu là cũng bởi vì là cái luật bảo vệ thông tin cá nhân là cũng không được public các cháu lên. Thế nhưng những người liên quan, ví dụ như nạn nhân, cũng phải được biết là cái sự việc của họ đã đi đến đâu. Thì cái điều đó là cảnh sát cũng ghi nhận và họ cũng thông báo là bên cảnh sát Sunshine Police và cảnh sát tiểu bang đang có những cái nỗ lực để xây ra những cái mạng lưới trên internet đi, để cho những cái người dân có thể dễ dàng tiếp cận với cảnh sát hơn. Chúng tôi cũng yêu cầu là những bên mà văn hóa đa sắc tộc là cũng nên tổ chức thêm những cái buổi mà festival để là cũng là một cơ hội để cho những cộng đồng khác nhau, ví dụ như cộng đồng Việt Nam mình, cộng đồng Nam Sudan, cộng đồng châu Phi nói chung, được giao lưu thường xuyên, để các em nhỏ mà có những vấn đề, có thể là các em còn có những vấn đề về sang chấn tâm lý sau chiến tranh thì cũng có cơ hội làm được gọi là tham gia những chương trình cộng đồng đó. Chúng tôi đã có coi như là thông tin và các số liên lạc của tất cả những vị mà có trong buổi họp hôm đó, tại vì chúng tôi xác định là buổi họp ngày hôm nay chưa thể giải quyết được ngay cái vấn đề này. Nhưng mà chúng tôi sẽ giám sát và theo dõi những cái việc sắp tới là chúng ta sẽ làm như nào. Thì những cái việc sắp tới này còn có một cái buổi mà cảnh sát sẽ kết hợp với cả hội đồng thành phố Brimbank có tổ chức một buổi meeting để giải thích các cháu du học sinh cũng như là những người dân xung quanh vùng West quan tâm đến vấn đề này, học cái cách mà hiện tại thì bây giờ mình phải học cái cách là làm thế nào để bản thân mình không bị tấn công, và nếu mình nhìn thấy có một vụ tấn công thì mình sẽ bắt đầu thông báo như thế nào, mình phải liên lạc với những cái số nào thì mình sẽ được cái sự hỗ trợ ngay. Thay vì là mình gọi điện đến chẳng hạn như là đồn cảnh sát Sunshine và phải chờ rất lâu, và làm thế nào có những cái kỹ năng để phòng thân đấy. Cái đấy cũng là một cái việc quan trọng đó, và cái quan trọng nhất là cảnh sát cũng nhân cơ hội này cũng muốn gần gũi với những người dân hơn, Nó tại vì thực sự là cũng có những một số những cái chuyện tế nhị là một số nhiều những bộ phận là họ không muốn report, họ không muốn khai báo, thì cũng không hiểu lý do vì sao, nhưng mà em cũng rất là cần những nhân chứng để mà họ đứng ra để họ nói. Mình không thể nào đưa ra một cái ý kiến mà không có nhiều bằng chứng được. Thế nên nhân đây cũng muốn nhắn nhủ đến cộng đồng người Việt mình là mình phải làm việc từ đầu cho tới cuối với cả cảnh sát. Tại vì đấy chính là những cái đóng góp nho nhỏ của mình cho cộng đồng để mà giữ cái an toàn cho cộng đồng. Nhưng mình bất mãn hay là mình chán mình không báo cái những cái đấy, thực ra là những cách giải quyết nó rất là tiêu cực. Tại vì nó sẽ cũng không đi đâu vào đâu. Tôi sẽ cái vấn đề này và cái trang mà Safe Sunshine and Our Youth Generation vẫn có thêm những member để chúng tôi vẫn tiếp tục cập nhật những cái thông tin, những cái thống kê, những cái báo cáo. Và thậm chí là tôi cũng yêu cầu là phải có những cái gương người thật, việc thật. Những cái chương trình vốn đầu tư của nhà nước bỏ ra thì đã có những con người nào, có những người nào đã thoát khỏi những cái hoàn cảnh khó khăn và là có thể là một nguồn cảm hứng trong cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng Nam Sudan. Thì chúng tôi cũng có yêu cầu những cái đó và chúng tôi cũng đang chờ những thư từ những cái người liên quan trong cuộc họp tới.
Thưa chị Tiến Nguyễn, được biết là trước khi cái buổi họp này diễn ra thì chị Tiến Nguyễn đã cùng với một số các bạn du học sinh trong cộng đồng mong muốn là sẽ thực hiện một cái buổi xuống đường để chia sẻ những cái thông tin cũng như là lo ngại của cộng đồng người Việt tại khu vực Sunshine tấn công người Việt. Nhưng mà có lẽ là với những cái tiến bộ mà đã đạt được sau cái buổi họp này thì tuần hành mà xuống đường để chia sẻ những cái thông tin này không còn nữa, đúng không thưa chị?
Chúng tôi muốn cái vấn đề này nhà nước và các cơ quan chức năng phải quan tâm. Thì cái buổi họp hôm trước, chúng tôi đã liên hệ với những người đang trực tiếp tham gia vào cái vấn đề này. Và những cái yêu cầu, những cái mong mỏi, những cái bức xúc của chúng tôi đã gửi đến đúng người. Ngoài ra chúng tôi vẫn còn liên hệ với các thượng nghị sĩ, cộng thêm là với những dân biểu ở từng vùng nữa. Nhưng mà hiện tại cũng nói luôn là đang đến gần đến ngày bầu cử nên có lẽ là cũng hơi bận để cho các vị quay trở lại trả lời. Thế nhưng mà mỗi người là lo một bộ phận, thế nên kể cả họ có tác động vào thì những người hôm trước ở cuộc họp cũng là những người trực tiếp liên hệ và làm việc với những cái các cháu thanh thiếu niên đó. Thế nên là chúng tôi vẫn có những cái kế hoạch lâu dài và hiện tại thì tôi khẳng định luôn là chúng tôi ngừng cái ngày biểu tình cái 2 tháng 5 này, cái ngày Mother's Day này, tại vì là cái việc mong muốn của chúng tôi là thông báo và đề nghị được làm việc chung là đã được xảy ra và đang là chúng tôi đã hiện tại đã có liên hệ và làm việc mật thiết với những bên liên quan.
Xin được cảm ơn những cái trẻ vừa rồi của chị Tiến Nguyễn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.